chuyên gia của bạn. Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin thay đổi và mở rộng mô hình kinh doanh không còn là một lựa chọn mà trở thành hướng đi bắt buộc đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp để thích ứng và tận dụng những cơ hội mới nhằm duy trì và mở rộng thị trường. Số lượng các công nghệ nền tảng ứng dụng thương mại điện tử, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng đang ngày càng gia tăng và ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã triển khai sâu rộng. Trong khi đó thì nhiều mặt hàng nông sản của nông dân, của hợp tác xã, doanh nghiệp của nước ta lại chủ yếu vẫn tiêu thụ theo kênh truyền thống. Vậy sản phẩm nông sản muốn bước chân vào sàn thương mại điện tử cần phải làm gì và làm như thế nào? Chương trình hôm nay chúng tôi xin mời bà Phạm Thị Xuân, Viện trưởng Viện Phát triển Bền vững và Kinh tế số tham gia chương trình và chia sẻ về chủ đề này. Xin chào bà.
Xin chào phóng viên Thu Duyên và xin chào các quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Vâng, cảm ơn bà tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn, chủ đề làm gì để đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Với vị khách mời là bà Phạm Thị Xuân, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Bền vững và Kinh tế số. Sau buổi phát sóng hôm nay, quý vị quan tâm tới những nội dung được bàn luận trong chương trình và có ý kiến trao đổi hoặc tìm hiểu kỹ hơn, có thể liên lạc về số 0963 109928. Chúng tôi xin tiếp nhận ý kiến và sẽ phản hồi tới quý vị trong các chương trình tiếp theo.
Vâng, thưa bà Phạm Thị Xuân, trước hết thì bà có thể chia sẻ một cách ngắn gọn để nhiều người được biết sàn thương mại điện tử là gì?
Vâng, sàn thương mại điện tử là một kênh bán hàng trực tuyến hiện nay đang được nhiều công ty, doanh nghiệp ưa chuộng và sử dụng nhiều. Đi theo cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại thì đây còn gọi là một hình thức kinh doanh online phổ biến nhất hiện nay. Ví dụ như một số cái tên như Shopee, Lazada, Tiki, Sendor đang vô cùng là thành công khi triển khai hình thức này trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. Và trong lĩnh vực xuất khẩu thì đã có nhiều doanh nghiệp rất thành công khi tiếp cận thị trường quốc tế thông qua sàn thương mại điện tử như là Alibaba.com, Amazon.com. Có thể nói, các sàn thương mại điện tử ra đời như một giải pháp hữu ích và thiết thực cho người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh và buôn bán trực tuyến tiện lợi cho cả bên bán và bên mua. Đối với người bán thì là có thể tiếp cận trực tiếp đến khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất, đưa đúng cái sản phẩm và đúng thời điểm đến khách hàng. Còn xét trên phương diện khách hàng có nhu cầu mua sắm thì hoàn toàn nhận được nhiều tiện ích từ các sàn thương mại điện tử với giá cả cạnh tranh và đặc biệt là sự hỗ trợ tối ưu quá trình thanh toán và vận chuyển một cách dễ dàng và thuận lợi.
Vâng, thưa bà Phạm Thị Xuân, đâu là những điểm nổi bật của sàn thương mại điện tử?
Vâng, theo số liệu của Hiệp hội Thương mại điện tử năm 2021 ghi nhận thì thương mại điện tử xuyên biên giới đã tăng trưởng 25,7% so với năm 2020. Thực tế là đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam và phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ khá thành công khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế qua kênh xuất khẩu trực tuyến. Đây có thể nói là những tín hiệu rất là đáng mừng đến sự tăng trưởng trong thời gian tới và những kết quả trên minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy của nhiều nhà bán hàng và nhà xuất khẩu. Đáng nói là các doanh nghiệp nhỏ và thậm chí là các doanh nghiệp siêu nhỏ, các hợp tác xã từ chỗ rất là ngại chuyển đổi số thì nay đã sẵn sàng tiếp thị trực tuyến và sẵn sàng bán hàng trực tuyến thông qua nhiều các kênh online khác nhau. Đó chính là sự thay đổi lớn về tư duy và nhận thức của họ khi tăng cường mở rộng xúc tiến đầu ra sản phẩm cho mình. Theo tính toán của các tập đoàn lớn như là Google hay là Temasek thì nhiều khả năng quy mô của nền kinh tế số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng ở 52 tỷ đô la Mỹ và đứng vị trí thứ 3 trong khu vực ASEAN vào năm 2025. Và thương mại điện tử là một kênh vô cùng quan trọng để hỗ trợ xúc tiến đầu ra cho sản phẩm. Và đây cũng là một trong những phương thức xúc tiến đầu ra có hiệu quả, hiệu suất và tiết kiệm được chi phí. Vì vậy thì doanh nghiệp của chúng ta cần phải có chiến lược tiếp cận và cần phải có những kế hoạch thực hiện và kế hoạch triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả và có lợi ích về kinh tế.
So với cách bán hàng truyền thống thì bán hàng trên sàn thương mại điện tử đem lại những cái giá trị gì và đâu là những cái hạn chế khi mà giao dịch trên sàn thương mại điện tử, thưa bà?
Vâng, thứ nhất nói đến về các giá trị nhận được. thì qua sàn thương mại điện tử, số lượng người mua, người bán và nhà cung cấp tham gia rất là lớn. Thứ hai là tất cả các quá trình giao dịch mua bán, đàm phán, thương lượng và thanh toán đều được thực hiện trực tuyến trên Internet. Thứ ba là người mua, người bán có thể tham gia giao dịch tại sàn ở mọi lúc, mọi nơi. Thứ tư là hàng hóa và dịch vụ được giao dịch rất đa dạng và phong phú, cả vô hình và hữu hình. Thứ năm là các thành viên tham gia sàn giao dịch đều được khai thác thông tin về thị trường, sản phẩm và các chính sách. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng còn có những mặt hạn chế như là chưa thỏa mãn được hết các yêu cầu xem thử hay là kiểm tra chất lượng, hoặc là dễ có những cái thông tin đánh giá sai lệch do thiếu sự đánh giá khách quan từ khách hàng trực tiếp, hoặc là khách hàng không thể nhận hàng ngay mà có tốn thời gian để vận chuyển. Dù là có một số các cái mặt hạn chế như vậy, nhưng không thể phủ định rằng sự xuất hiện của các sàn thương mại điện tử là một bước tiến lớn và mang lại lợi ích rất lớn cho con người, cho sự phát triển của xã hội.
Vâng. Vậy thì ai và chủ thể nào thì có thể tham gia đưa các sản phẩm hàng hóa lên sàn thương mại điện tử thưa bà?
Vâng, căn cứ vào khoản 1 điều 2 nghị định 52 năm 2013 thì thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam thì bao gồm thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thương nhân tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng, đại diện hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam đều có thể tham gia. Hợp tác xã hay là hộ kinh doanh cá thể hay là cá nhân nào đó đều có thể tham gia vào sàn thương mại điện tử.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Phạm Thị Xuân.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chủ đề làm gì để đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Với vị khách mời là bà Phạm Thị Xuân, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Bền vững và Kinh tế số. Sau buổi phát sóng hôm nay, quý vị quan tâm tới những nội dung được bàn luận trong chương trình và có ý kiến trao đổi hoặc tìm hiểu kỹ hơn, có thể liên lạc về số 0963 109928. Chúng tôi xin tiếp nhận ý kiến và sẽ phản hồi tới quý vị trong các chương trình tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, cả nước thì có hàng nghìn hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp và mỗi năm thì đang sản xuất ra hàng nghìn tấn nông sản các loại và mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đặc biệt qua kênh thương mại điện tử, đang nhận được sự quan tâm của người dân, của hợp tác xã như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn, mời bà Phạm Thị Xuân cùng theo dõi cuộc trao đổi với anh Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vâng, xin chào anh. Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thì được biết là ra đời đúng cái thời điểm mà dịch COVID-19. Vậy các hợp tác xã đã làm gì để từng bước vượt qua những cái khó khăn này?
Dịch COVID-19 và thực hiện cách ly xã hội thì là một cái rủi ro chưa từng có xảy ra đối với toàn xã hội. Thế và chúng tôi cùng với thành viên thì lúc đó cũng là động viên tinh thần và tìm các giải pháp và hạn chế rủi ro trong cái thời điểm cách ly xã hội. Và cái lúc thời điểm đó thì chúng tôi cũng đã tính những phương án là hái chè bằng máy nếu như mà dịch bệnh xảy ra tại cái khu vực chúng tôi đang sinh sống. Cái lúc đó thì trong cái thời điểm mà dịch bệnh và cách ly xã hội thì thực ra là thời điểm rất là khó khăn, hàng hóa của chúng tôi thì cũng không thể bán được. Và toàn bộ thành viên thì cũng chỉ làm sản xuất ra và để đấy. Thì đến khi mà hái chè, hái trong cái khâu hái thì cũng không thể có nhân lực để hái. Thì chúng tôi đã tính đến cái phương án hái bằng máy.
Vậy thì cái việc mà tiêu thụ nông sản chè của hợp tác xã hiện nay thì đang tiêu thụ qua các kênh nào và có gặp khó khăn gì hay không?
Hiện nay thì toàn bộ cái sản phẩm của hợp tác xã thì chủ yếu tiêu thụ qua hai kênh, chính là chợ truyền thống và qua thương lái. Cái khó khăn thì thứ nhất là cái lượng khi tiêu thụ qua chợ truyền thống thì lượng tiêu thụ và giá cả của sản phẩm nó không ổn định, nó luôn luôn bấp bênh và nhiều lúc thì hàng thì ấy mà nông dân hợp tác xã thì không có lãi.
Vậy thì hợp tác xã có mong muốn là phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử hay không?
Chúng tôi thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng được tập huấn và được biết về cái sàn thương mại điện tử, thì cũng là một cái nơi mà thông qua internet và kết nối mọi người với nhau giúp cho khách hàng chúng tôi có thể tìm liên kết trực tiếp với những người sản xuất, và thông qua đó thì khách hàng cũng sẽ tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm mà chúng tôi sản xuất ra. Thì chính vì vậy mà về phía hợp tác xã sản xuất như chúng tôi thì cũng rất muốn, mong muốn có thể tham gia được trên tiêu thụ sản phẩm trên cái sàn thương mại điện tử.
Khi mà tham gia sàn thương mại điện tử thì hợp tác xã sẽ phải đáp ứng rất nhiều những cái tiêu chí, trong đó không chỉ nâng cao về sản xuất mà nguồn nhân lực cũng cần được đào tạo bài bản. Vậy hợp tác xã cũng như các thành viên thì có sẵn sàng cho đầu tư và thay đổi cái cách để mà đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử hay không thưa anh?
Để thấy được cái hiệu quả của cái mô hình cái kênh tiêu thụ mới là sàn thương mại điện tử thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng để cùng với các thành viên để thay đổi cái tư duy và thay đổi cách làm để sẵn sàng đảm bảo cái yếu tố về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cùng với kiến thức nâng cao kiến thức cho các thành viên sản xuất để sẵn sàng đưa nông sản lên cái sàn thương mại điện tử.
Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa bà Phạm Thị Xuân, sau khi mà nghe câu chuyện của hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Thái Nguyên chuyên về sản xuất chè thì bà có suy nghĩ gì thưa bà?
Vâng, những chia sẻ của anh Công thì cũng như những băn khoăn trăn trở của rất là nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ, của các hợp tác xã và các doanh nghiệp siêu nhỏ thì không biết là sẽ bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào, và đầu tư có lớn hay không, ai sẽ hỗ trợ dẫn dắt mình để có thể bán hàng thành công trên sàn thương mại điện tử. Theo ý kiến của tôi thì để mà thành công trên sàn thương mại điện tử thì chính là sự cam kết của doanh nghiệp. Đây chính là cái yếu tố quan trọng khi tham gia thương mại điện tử. Nhiều người suy nghĩ là thương mại điện tử không phải là chuyên môn của họ, đây chỉ là hướng kinh doanh mới mà không quá khó khăn. Tuy nhiên thì vấn đề này không hề đơn giản như là những suy nghĩ đó. Đây lại là một cơ hội tuyệt vời nhưng mà đồng thời cũng cần rất là nhiều nỗ lực, sự cam kết và đầu tư cả về kiến thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu, cách mà quảng bá sản phẩm. Và nó cần rất nhiều sự cố gắng, sự am hiểu về thói quen tiêu dùng của khách hàng và cách thức vận hành hiệu quả được các gian hàng trên sàn thương mại điện tử.
Vâng. Vậy thì người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông sản muốn đưa hàng để bán trên sàn thương mại điện tử thì họ cần phải đáp ứng những cái tiêu chí cũng như cái điều kiện gì thưa bà?
Vâng, thưa phóng viên Thu Duyên, thì việc đầu tiên là người chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là phải thực sự là mong muốn mở rộng thị trường và xúc tiến đầu ra cho sản phẩm. Thứ hai là hàng hóa phải đảm bảo được cái chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có các chứng nhận, chứng chỉ cho sản phẩm hàng hóa tham gia gian hàng. Sản phẩm là phải hợp pháp theo quy định của pháp luật. Như vậy thì mới đảm bảo được cái tính bền vững và duy trì được gian hàng của mình lâu dài trên thương mại điện tử. Thứ ba là các cái hợp tác xã và doanh nghiệp thì phải có khả năng mở rộng sản xuất, tăng sản lượng và đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Bởi vì khi mà tham gia trên sàn thương mại điện tử có thể một ngày nó lên đến cả 1.000 đơn thì cái khả năng đáp ứng là phải có. Vâng. Thì đối với thương mại điện tử quốc tế thì các doanh nghiệp phải có năng lực xuất khẩu và có các chứng chỉ theo yêu cầu của thị trường mục tiêu như là bao bì đóng gói rồi các cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiếp nữa là để mà bán hàng trên thương mại điện tử tốt thì các hợp tác xã hay là các cái doanh nghiệp tham gia cần phải có một cái bộ media sản phẩm thật là tốt và có một cái mục tiêu tham gia thương mại điện tử thật rõ ràng, cụ thể, có nhân sự chuyên trách và có tài chính đầu tư.
Vâng. Đó là những cái điều kiện cần và đủ để mà tham gia sàn thương mại điện tử. Vậy thì họ sẽ bắt đầu từ đâu và họ sẽ tìm những đơn vị nào để được hỗ trợ cách làm một cách bài bản để tránh những cái rủi ro khi mà tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử thưa bà?
Dạ vâng. Hiện nay thì có rất là nhiều các tổ chức hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Như là Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương hay là các trung tâm xúc tiến thương mại, các sở ban ngành, các tỉnh, rồi Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì rất là nhiều các cơ quan tổ chức ban ngành đang đồng hành và hỗ trợ cùng doanh nghiệp. Và Viện Phát triển Bền vững và Kinh tế số cũng là một trong những tổ chức rất tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc tư vấn, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật và thậm chí là cầm tay chỉ việc để doanh nghiệp có thể từng bước nâng cao năng lực và hoàn toàn có thể tự chủ triển khai, vận hành gian hàng của mình trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Viện cũng đang phối hợp với lại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin Xúc tiến Thương mại của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương để triển khai cho khá nhiều các cái doanh nghiệp từ những cái bước đầu để bắt đầu là tiếp cận với thương mại điện tử như là nhà máy dệt An Phước, Vinamilk. Thứ hai nữa là cũng như công ty sữa Vinamilk hay là công ty Hòa Phát thì cũng đang từng bước là có những cái phân tích thị trường và đưa ra những cái chiến lược để cho các cái bên có thể là tham gia vào sàn thương mại điện tử. Trong những cái chương trình kế hoạch từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng đang lựa chọn những cái doanh nghiệp và hợp tác xã, hộ kinh doanh mà có đầy đủ các tiêu chí như tôi đã chia sẻ ở trên để chúng tôi sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, về chuyên gia và về các cái chương trình của các sàn thương mại điện tử đã ưu tiên dành cho doanh nghiệp và dành cho các hợp tác xã thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để họ có thể hoàn toàn làm việc được thật tốt trên sàn thương mại điện tử.
Vâng, qua đây chắc hẳn là sẽ có những đơn vị hợp tác xã quan tâm đến việc mà tham gia sàn thương mại điện tử. Vậy thì bà có sẵn sàng tư vấn khi mà quý vị hợp tác xã có quan tâm đến việc chuẩn bị cũng như là làm sao để mà lên được sàn thương mại điện tử để bán hàng trên đó, thưa bà?
Dạ vâng, chúng tôi luôn sẵn sàng và luôn mong muốn là đồng hành và làm sao để giúp được các cái hợp tác xã, hộ kinh doanh rồi các doanh nghiệp phát triển bền vững trên các cái nền tảng thương mại điện tử. Và các quý vị, các doanh nghiệp, các hợp tác xã hoàn toàn có thể gửi email cho chúng tôi qua hòm thư info@indevietnam.com. Và quý vị hoàn toàn có thể gọi trực tiếp theo số máy 0889 345 346. Tôi là Phạm Thị Xuân, Viện trưởng Viện Phát triển Bền Vững và Kinh tế Số cùng ban chuyên gia sẽ luôn lắng nghe và đồng hành tư vấn cho quý vị để đạt được sự thành công trên sàn thương mại điện tử.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà. Nếu như mà xây dựng một cái gian hàng trên sàn thương mại điện tử thì sẽ trong thời gian khoảng bao lâu và cái chi phí cho gian hàng này là như thế nào thưa bà?
Vâng, điều này thì còn tùy thuộc vào năng lực và sự am hiểu về thương mại điện tử của mỗi đơn vị. Nhưng mà thông thường với những đơn vị chưa biết gì thì cũng có thể mất từ 4 đến 6 tháng. Còn với các cái đơn vị mà cũng đã có cái kỹ năng hay là những am hiểu về thương mại điện tử thì có thể nhanh hơn. Chỉ có thể trong 1 đến 3 tháng là họ có thể làm tốt rồi. Với chức năng hỗ trợ thì các tổ chức, các sở ban ngành thuộc cơ quan chính phủ như là Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư đều đã thực hiện rất là nhiều các hoạt động thiết thực, nhiều chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh thì các quý anh chị nên tìm hiểu, tiếp cận để nhận được các cái hỗ trợ của chương trình này. Ngoài ra thì các tổ chức phi chính phủ cũng hỗ trợ rất là nhiều trong các hoạt động này trong mấy năm gần đây. Và Viện Phát triển Bền Vững và Kinh tế Số cũng là một trong những tổ chức hỗ trợ rất là mạnh, hoạt động sâu, rộng để có thể tư vấn cho doanh nghiệp có một cái lộ trình cụ thể trong cái phát triển kênh bán hàng qua môi trường số này.
Và nhiều người thắc mắc là việc vận hành bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì có khó hay không? Và nếu như mà không biết nhiều về công nghệ thông tin, ví dụ như các hợp tác xã, các bà con nông dân thì có làm được việc này hay không?
Vâng, như tôi đã chia sẻ ở trên thì nó có thể trở nên rất là đơn giản khi mà bạn thực sự là quyết tâm đầu tư nguồn lực, nhân sự, tài chính và bản thân là những người đứng đầu doanh nghiệp cũng phải có những am hiểu nhất định để mà chỉ huy cái sự thích ứng đối với mỗi giai đoạn. Và khi nắm bắt được những điều cốt lõi thì hoàn toàn quý anh chị có thể chủ động triển khai phát triển trên mọi cái nền tảng thương mại điện tử. Ví dụ như là khi các anh chị có kỹ năng về live stream thì có thể khai thác bán hàng trên Facebook hay là ngay trên các sàn thương mại điện tử rồi trên TikTok, tức là trên nhiều các nền tảng khác nhau. Và đơn giản như là quý anh chị không cần phải biết nhiều về công nghệ mà vẫn sử dụng thành thạo để làm việc bằng Zalo, đúng không ạ? Các anh chị bây giờ đã quá quen thuộc với cái đó rồi. Thì như vậy những cái nền tảng về cơ bản là các anh chị cần phải nắm được cái cách sử dụng là chúng ta đều có thể làm tốt trên tất cả các cái nền tảng.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chủ đề làm gì để đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Với vị khách mời là bà Phạm Thị Xuân, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Bền Vững và Kinh tế Số. Sau buổi phát sóng hôm nay, quý vị quan tâm tới những nội dung được bàn luận trong chương trình và có ý kiến trao đổi hoặc tìm hiểu kỹ hơn, có thể liên lạc về số 0963 109928. Chúng tôi xin tiếp nhận ý kiến và sẽ phản hồi tới quý vị trong các chương trình tiếp theo.
Vâng, thưa bà Phạm Thị Xuân, khi tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì sẽ đo đếm cái hiệu quả bằng cái cách như thế nào được thưa bà?
Vâng, mỗi sàn thương mại điện tử thì đều có những công cụ và đều có những cái thống kê để quý anh chị có thể là phân tích cái số liệu để xem khách hàng quan tâm đến sản phẩm nào trong những sản phẩm của mình, rồi số lượng khách hàng mua hàng từng ngày từng giờ là bao nhiêu, số lượng click quan tâm đến sản phẩm các anh chị đăng trên gian hàng, nên đều có những cái dữ liệu thực tế để phân tích và anh chị có thể quyết định được cái chiến lược, chiến dịch tăng cường bán hàng của mình.
Và đối với các gian hàng đã đủ các cái tiêu chuẩn, có năng lực vận hành tốt thì sẽ được hỗ trợ tham gia vào gian hàng quốc gia Việt Nam do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế xây dựng. Thì bà có thể cho biết rõ hơn về cái gian hàng quốc gia Việt Nam là như thế nào ạ?
Vâng, gian hàng quốc gia Việt Nam, Việt Nam Pavilion được triển khai kể từ tháng 3 năm 2022. Thì đây là một cái không gian hàng hóa của Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com, tập hợp giới thiệu các thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu. Thông qua cái gian hàng trực tuyến thì Cục Xúc tiến Thương mại và Alibaba.com tiến hành các hoạt động xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực kết nối khách hàng và hoạt động tương tác hai chiều, nâng cao kỹ năng marketing trên môi trường số, cung cấp thông tin về sản phẩm cho khách hàng tiềm năng. Và hoạt động này thì cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ hoạt động kết nối kinh doanh, tăng cường hiểu biết về sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam cho khách hàng quốc tế. Tức là khi các anh chị doanh nghiệp hợp tác xã mà đã có một cái gian hàng đầy đủ tiêu chuẩn thì các anh chị đều có thể tiếp cận và liên hệ với bên phía Cục Xúc tiến Thương mại để được tham gia lên cái gian hàng quốc gia này. Như tôi chia sẻ thì có rất là nhiều các hữu ích bởi vì đây là cái sự tác động hai chiều từ sàn Alibaba.com và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, có rất là nhiều cái hoạt động để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên cái gian hàng quốc gia này là được quảng bá các thương hiệu rồi nâng cao cái kết nối khách hàng và các hoạt động tương tác hai chiều với các đối tượng khách hàng.
Hiện nay thì trên gian hàng này đã có nhiều đơn vị được vào hay chưa thưa bà?
Theo như tôi được biết thì bên Cục Xúc tiến Thương mại trong mấy tháng vừa qua là đang tuyển chọn doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn điều kiện và hỗ trợ họ lên gian hàng này.
Vâng, thưa bà, từ đầu chương trình đến giờ thì bà cũng chia sẻ rất nhiều những cái thông tin liên quan đến các cái điều kiện để mà làm thế nào để đưa được nông sản lên sàn thương mại điện tử thành công. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì bà có những cái lưu ý gì với quý vị đang nghe đài, với những cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp khi mà tham gia sàn thương mại điện tử để đem lại cái hiệu quả được tốt nhất thưa bà?
Vâng, thực hiện triển khai cái quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ thì về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 thì rất là nhiều các chương trình hỗ trợ thúc đẩy tăng cường của các cái cơ quan ban ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi và các cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuyển đổi số. Vì vậy thì tôi cũng lưu ý là các doanh nghiệp, hợp tác xã hãy nắm bắt ngay các cái lợi thế và các cái cơ hội này để mà quyết tâm thực hiện mở rộng đa kênh, phát triển thương hiệu và thúc đẩy đầu ra qua các cái môi trường số, qua các cái sàn thương mại điện tử. Bởi đó chính là một trong những kênh quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua trong cái kỷ nguyên số này. Có một cái câu nói là doanh nghiệp chúng ta không thể thay đổi khi chúng ta không chịu thay đổi. Nên là các quý anh chị hãy quyết tâm và xây dựng chiến lược, mục tiêu, hoạch định ngân sách, kế hoạch cụ thể rõ ràng để phát triển kênh này. Chúng tôi luôn sẵn sàng và luôn mong muốn là đồng hành và làm sao để giúp được các cái hợp tác xã, hộ kinh doanh, rồi các doanh nghiệp phát triển bền vững trên các cái nền tảng thương mại điện tử. Và các quý vị, các doanh nghiệp, các hợp tác xã hoàn toàn có thể gửi email cho chúng tôi qua hòm thư info@indevietnam.com. Và quý vị hoàn toàn có thể gọi trực tiếp theo số máy 0889 345 346. Tôi là Phạm Thị Xuân, Viện trưởng Viện Phát triển Bền vững và Kinh tế số cùng ban chuyên gia sẽ luôn lắng nghe và đồng hành tư vấn cho quý vị để đạt được sự thành công trên sàn thương mại điện tử.
Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phạm Thị Xuân, Viện trưởng Viện Phát triển Bền vững và Kinh tế số tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, sau buổi phát sóng hôm nay, quý vị quan tâm tới những nội dung được bàn luận trong chương trình và có ý kiến hoặc thì muốn tìm hiểu kỹ hơn, có thể liên lạc về số 0963109928. Chúng tôi xin tiếp nhận ý kiến và sẽ phản hồi tới quý vị trong các chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.